khi cái trình độ mình chưa tới thì mình chỉ có nghe thôi. Mình đừng vội chê với tất cả cái tinh vi của càn khôn vũ trụ đều là ở trong chân lý. Mà không hiểu, con chó sủa cũng một tiếng, mà con ve kêu cũng một tiếng. Đó là người ta tác ra những văn tự, đó là chân lý đó. Tại vì người ta không hiểu, rồi người ta cắt nghe ông này cao, ông kia thấp, ông kia sáng, ông kia tối. Không tối lấy gì có sáng, mà không sáng làm sao nhận được tối. Thấy chưa? Nhưng mà tất cả đều phải dẫn tiến về sự sáng suốt. Cho nên mọi người có trình độ tu nó khác, mà không có trình độ tu nó khác. À, cho nên đối với cái người mà tu cao, tại sao ông này ông nói chuyện với thằng kia như vậy, mà ông chạy ông nói chuyện thằng này ông nói vậy? Nó khác liền. Chính các bạn tu cũng vậy. Ngồi mà đối diện với những người mà có tu thì cái ngôn ngữ của mình thấy nó thay đổi liền nè. Mà ngồi với đối diện với người không tu trầm trược thì cái ngôn ngữ nó khác. Nó có phần kích động ở trong ngôn. Thế chứ? Cho nên phần thiên liên xuống nhập xác dù sáng suốt cách mấy cũng phải bị cái trược của cái cơ thể nên nó cắt. Một thời gian rồi, thanh lập rồi, cái phàm nó diệt hết. Nó đâu có sao. Thấy không? Cho nên nhiều người như chú Ngà nói là hai người cãi lộn này kia nọ, không phải đâu. Tôi đã cắt nghĩa gì cái trượt của một cái cơ thể mới được giáng. Thấy không? Rồi cái cơ thể mà người ta lành rồi, người ta không có cần chấp cái đó. Em, để cái kia muốn làm gì nào. Rồi một thời gian nó sẽ gần lại với nhau. Đó, cũng như tôi hồi trước tôi nói pháp ở trong nhà, biết bao nhiêu người tới bùa này kia thì nó trượt lắm, nó ăn nói như là không chỉ người ta tu như vậy là sai, ông phải ngồi như là co chân như thế này, co tay như thế này ha. Tôi cũng chỉ là xin thôi, dạ cảm ơn anh, bữa nay được sự giáo huấn của anh rất cảm ơn. Đó là mình vừa học cái người ta nếu mình thiếu sót, và nếu người ta thiếu sót ta sẽ học thêm. Họ thấy họ nuôi cái sân và tự đắc thôi, cho đó là hay. Bởi vì họ mới hiểu có một tầng mà chưa hiểu tới ba tầng. Cho nên những cái trình độ nó khác hẳn. Nhiều người không hiểu rồi đâm ra hoang mang này kia nọ. Tôi đâu có kêu tin một người nào. Các bạn ôm lấy thanh điển, chính thanh điển các bạn đã có sẵn. Tôi đã nói nghiêng nhông xét kia mà mình lấy giấy nhám chùi thì cái sáng nó đặt sẽ có lộ ra. Một cái sáng đó nó có từ lâu. Mà chính các bạn là sáng, chính các bạn là phần thanh điển để xây dựng càn khôn vũ trụ. Mà các bạn không chịu sửa bạn để tiến tới, và cứ ỷ lại nơi một người nào làm sao tu. Không nên ỷ lại. Không có đấng thiên liêng nào kêu mình ỷ lại, kêu mình trở về với sự sáng suốt vô cùng tận của mình mà thôi. Chỉ cho mình tu thì mình hiểu những cái đường lối tu là đủ rồi. Chứ người này lập thế này, người này lập thế kia thế nào, có ích lợi gì không? Chúng ta chỉ đi trong cái thanh điển sáng suốt mà thôi. Tâm tư chúng ta đang khao khát sự công bằng sáng suốt, chiếu rọi cho ta và tất cả mọi người. Chúng ta thiếu cái đó thôi. Chúng ta không nên chấp những cái phải, cái quấy, cái trúng, cái tập, cái đó không cần thiết với chúng ta. Chúng ta là lấy thượng tình của đời, một cái sự sáng suốt đời đời, cái đó là cái hoạt động. Để cho mình được ổn định, để cho mình được nhẹ nhàng. Cái đó là cái phần căn bản. Cho nên chúng ta ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền nhắm mắt hết, bịt tai hết để làm gì? Để hưởng cái phần thanh siêu diệu nhẹ nhàng đưa cho chúng ta trong một giây phút thôi. Chứ không phải trong một tiếng nữa. Thấy chưa? Một giây phút sung sướng. Các bạn thiền mấy tiếng đồng hồ mà chỉ có ré một giây là các bạn thấy sung sướng rồi. Thì mình hưởng như đó hơn, chứ toàn bộ mình làm gì cũng không hưởng được. Hả? Mình động này, động kia, động nọ đâu có hưởng, nhưng mà trong cái mê nó có một chút tỉnh nó làm hưởng. Các bạn thấy, cho nên phải ôm cái thân mà tu. Thì mình ở đó không bị người ta đi. Mà với đường lối của tôi là hòa với tất cả, là học nhau tất cả. Rất rõ ràng. Cái đó là khôn nhất của càn khôn vũ trụ, và đó là mức tiến hóa hoài hoài. Nếu các bạn không chịu hòa làm sao các con học được cái gì? Mới có ý, cái đó tôi không chơi, làm sao học được? Tôi là tâm tà mà ra, tôi là ma quỷ mà ra, rồi tôi là thần thánh, rồi tôi là tiên Phật, mới hiểu được cái đường lối, đi tới toàn giác được. Thấy chưa? Chứ còn cắt cái này, cắt cái kia, cắt cái nọ mà làm gì? Hả? Nghe người này nói này, nói kia, nói nọ, tùy theo những cái phần thân người ta muốn giáo dục đối phương, thì đối với người đó với người đó thôi, mình chỉ hiểu người đó với người đó. Trong giờ người này nói chuyện với người đó là ân huệ của người đó, hai người đứng trao đổi. Mình không có xen vô trong đó, bởi vì cái trình độ của mình nó đi lên hơn, bây giờ mình cứ xen vô, mình kéo nó lên, mình xuống, mình bị kẹt. Mà mình vẫn đi lên để mình xét cả những cái phần thân sẵn có của các cơ diện mà thôi. Để mình hưởng cái nhẹ về dễ thu. Thấy không? Cho nên vô vi chúng ta chỉ xài điển thôi. Cho nên xài điển là đi trung tâm của mọi sanh linh của trần gian. Ở trong trung tâm chứ không ngoài. Chúng ta đâu có đi ngoài. Thì chúng ta chỉ lấy điển và đo điển thôi. Mà cái vốn chúng ta là điển. Và cái đời đời của chúng ta là điển, không phải cái hình thù này. Hình thù này không có nghĩa lý gì chúng ta hết. Đó, còn nếu mà các bạn còn chấp cái hữu hình là các bạn phải khổ. Nói rõ như vậy. Cho nên hôm bữa tối đó tôi có nói chuyện với cái xác, bình xác hơi. Nhỏ, tôi muốn làm cái thằng nhỏ nhất ở thế gian để tôi học đạo. Tôi không có muốn xin danh làm một người lớn như để rồi bỏ đạo. Bây giờ tôi muốn làm trò của tất cả mọi giới để trong chương trình tiến hóa của tôi. Chứ tôi không muốn xin danh. Tôi có quyền xin danh cha. Và tôi sẽ nói xin danh cha, mọi người sẽ cảm động. Nhưng không bao giờ tôi làm. Tôi có thể xin danh Phật. Và tôi có thể xưng danh một tướng phước nữa cũng được. Có cái gì đâu. Cái danh là tạm thôi. Danh không phải trường cửu. Mà thanh điển mới là trường cửu. Thấy chưa? Cho nên phải đi thẳng cái đường mình phải đi đời đời. Còn cái kia không cần. Đụng vô chỗ đó thì nó có danh đó rồi. Đụng vô chỗ kia nó có danh kia rồi. Điển gắn vô cái âm ly này nè. Nó là Sony. Gắn kia nó là Baran, Panasonic. Có gì đó. Nó có cái hiệu là hiệu vậy thôi. Thấy chưa? Cái kia là National mà cũng gắn. Cái điển là chấm như National đâu có chấm. Thấy không? Cho nên ta hiểu cái lý. Tu mà không hiểu lý là thất bại. Cho nên những người tu với vô vi này được phước. Gặp rất nhiều chuyện rắc rối. Từ cái rắc rối đã gỡ rồi. Thấy không? Để phá mê và phát. Bởi vì cái ngăn cách của con người nó bị mê tín là nó bị rõ ngăn cách. Mà chúng ta có cơ hội nói với nhau để ta không còn mê tín nữa. Ta đi lên. Còn họ bị giới hạn bởi một vị nào không bao giờ tin. Thế xin. Cho nên tôi giận kỹ lắm. Không phải theo sát sát của kiếm mà ăn được. Theo cái chân lý siêu nhiên mà cô trình độ học thức tôn kim không bao giờ có. Đừng theo sát cái xác ông Tám mà ăn được cái gì. Thấy không? Mà theo cái trình độ, xét cái trình độ học thức của ông Tám và với cái lý luận siêu nhiên mà ông Tám hiểu được. Thì mình dựa vào đó mình tìm cái sáng suốt mình cũng như ông Tám. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên dựa vào một người nào, cái đó là chi tiết tới chỗ thất bại. Không tiến bộ. Tôi nói rất kỹ mà nói nhiều lần, không phải bữa nay mới nói. Nhưng hãy gặp vô đoạn đấy rồi còn sẽ gặp nữa. Gặp mấy thằng con biết nó xuống nó cũng xin tao rồi ngọc hoàng thượng đế. Vô cận đại thiên công cũng có nữa, đấy rồi nó sẽ có. Mấy cái này tôi nói trước, nó phải có. Mà tất cả mọi chúng ta đều là trở về cái ngôi đó. Thấy không? Các bạn thấy từ cái khổ, sương, sương, khổ, rồi các không hiểu, nó hiểu lần lần, nó mở trí cho các bạn. Mà các bạn nhờ những cơ hội này, các bạn được mở trí nhiều. Học trong cái kinh vô tự, và hiểu sâu hơn những chỗ khác. Một chỗ khác người ta chưa hại chỉ có bao nhiêu thôi, thằng kia nói tôi không nghe. Bạn thiếu sót một khía cạnh. Rồi bây giờ các bạn được mọi khía cạnh, sương hóa. Không sao, rồi sẽ hiểu, chứ đừng có thắc mắc nơi này kia kia nọ, cái đó là còn thắc mắc là chưa có trình độ tu tiến. Nếu có trình độ tu tiến vẫn đi tới được. Tôi nói ở nhà đi qua biết bao nhiêu con chuyện thắc mắc từ sự trở lớn xuống đây dồn mọi nhà thì biết bao nhiêu chuyện thắc mắc. Mà nếu tôi thắc mắc thì giờ này tôi đã đến đây thôi. Thấy chưa? Tôi vẫn đi cho tới đây. Và tôi phải đi. Rồi ở đây tôi nghiệm chứng những cái khóa trùng hồi nãy thì cũng vậy tôi hiểu hết. Thấy không? Cứ việc đi lên rồi sẽ hiểu hơn. Đừng cần hiểu cái ba lăng nhân như thế này rồi một cái kia không có. Đứng ở trên dồn xuống thế thôi. Nha. Thấy mình không xuất hồn mà mình thấy mình không đi nhưng mà mình vẫn đi. Là mình ở trên mình dồn mình thấy hết. Mình chiếu qua thì hết. Ở trên lầu cao thì dồn thấy chợ búa rõ ràng. Thấy chưa? Rồi bây giờ từ ở chợ búa rồi đi lần đi đi hết. Thì giờ rồi trong cái định luật sanh lão bệnh tử nó đâu có chợ mình đi lãng hoạn nữa. Cho nên mình có cơ hội phóng thẳng để cho thấy ở trên xuống và ở dưới lên. Để mình ổn định rằng mình có khả năng đi lên. Có trên xuống có dưới lên. Thấy chưa? Còn không có trên xuống lấy gì bằng chứng mà đưa dưới lên.
Thương sáng đó là mình tu đây á, mình từ dưới mình đi lên trên. Nhưng đó là cái mục tiêu của mình. Nhưng mà bây giờ chúng mình đang ở dưới đây và thấy những cái gì ở bên trên xuống. Nhưng mà những cái gì bên trên đó, họ không có những cái sáng suốt và những cái toàn năng như là cái mục đích mình đi đến. Thì cái đó mình phải đặt câu hỏi chứ. Ví dụ như bây giờ, nó tu lên Phật, rồi lên Ngọc Hoàng để thành một vị toàn năng. Nhưng mà bây giờ, cái luồng điển Ngọc Hoàng đó, mình thấy là không có sáng suốt toàn năng như những cái mà mình nghĩ. Thì đó là mình phải đặt câu hỏi, đó là cái mục tiêu mình đi có đúng không?
Cái đó, cho nên tôi đã nói hồi nãy. Mình chỉ nghe những cái chân lý siêu diệu thích hợp theo trình độ mình tu. Chứ mình không cần gì đặt vấn đề gì hết. Không nói ông Ngọc Hoàng rồi, ông tôi nghe có thể thích hợp tôi tu còn không thích hợp tôi thôi. Tại sao tôi phải đặt vấn đề cho chỗ đó?
Thương sáng đặt chứ là vì mình tu mình về Ngọc Hoàng. Mà bây giờ cái vị Ngọc Hoàng như vậy á, thì có phải đúng không được mình đi không?
Tại sao mình phải đặt vô vấn đề mà Ngọc Hoàng? Bởi vì tu mình trở về Ngọc Hoàng mà mình chưa mở huệ làm sao mình hiểu được Ngọc Hoàng. Mình phải dựa trong chân lý siêu diệu đó tu tới mình mở huệ mình mới thấy. Chứ bây giờ một người khác xác nhận đó là Ngọc Hoàng thiệt rồi bây giờ mình mới thấy. Thấy vậy nhưng mà ông cũng mắc mũi tai miệng ăn ngu hiểu như tôi làm sao nói ông đó Ngọc Hoàng. Bởi vì tôi chưa mở huệ. Cho nên tôi phải dựa trên chân lý tu tới mở huệ rồi lúc đó tôi mới là khác. Tôi xác nhận mới đúng, người vô vi không bao giờ chịu người khác xác nhận. Hiểu chưa? Nhưng mà trong này tôi hiểu rằng đây là chân lý để cho mọi người được dựa trong cái tinh thần đó tu thể mở và tránh cái bệnh tật đau trong tâm can. Nghe qua rồi thì mình thấy có mở một phần, có chỗ nương tựa để về dễ thiền mà thôi. Rồi từ cái thiền trong trình độ mình mở huệ rồi tới lúc đó mình mới xác nhận. Vô vi không chịu người khác xác nhận cho mình. Rõ ràng như vậy. Tự tu tự tiến mà. Tại sao đặt cái mục đích ở đời sao được? Tôi không tán thành những cái đó. Không tán thành những cái đó.
Thương Tám nói rất đúng là vì có một bạn đạo đặt một câu hỏi như vậy. Thì trước anh nói, cái bạn khác tu trước anh nói, bạn tu đi. Bạn tôi này bạn sẽ đi tới sự khỏe mạnh sắc thể, an lạc nội tâm, đi tới sự thanh tịnh, sự giải thoát và lên cõi trên có sự thanh tịnh an lạc. Rồi bây giờ thấy cái hiện tượng hai Ngọc Hoàng này, thôi nói vậy lên cõi trên cũng đâu có sự thanh tịnh đâu, là vì hai Ngọc Hoàng gặp nhau cũng đánh quyền với nhau, cũng đâu có thanh tịnh gì đâu, vì mình tu giải thoát đi làm cái gì mà lên sự
cái
thanh tịnh.
Là mình thấy rõ trình độ của đối phương chưa khác. Trình độ cái người thắc mắc nó chưa có, còn trình độ của người thắc mắc nó có tu, nó không chấp thì điều đối quyền. Bởi vì nó tu vô vi không có phép pháp, nhưng mà phép pháp đối với thể xác trần trượt mà thôi. Bởi vì hai người giáng xuống trong thể xác trần trượt, thì đó nó mượn phép của địa tiên mà thôi, còn phép ở trên không có sẵn. Thì trình độ của người đó chưa có, mình phải cách nghĩa cho hiểu. Mình tu vì vô vi không sợ phép đó. Nhưng mà mình dựa trong căn bản những người này lại đương kim làm việc từ địa thiên lên tới thiên thiên. Thì ta có quyền năng sử dụng, mà cái sử dụng đó mình chưa có học, mình làm sao không thấu đáo cái hay dở của họ. Rồi mình nói hai người quấn lộn, không phải quấn lộn. Sự dẫn dãi của hai cơ thể và hai người đều có bát tình hạ trung thượng, thì nó đánh phép màu rồi nó sẽ gần nhiều hơn đây, rồi nó sẽ gặp nhau, rồi nó tiến qua hơn. Đội lẫn nhau không có hại lẫn nhau. Cho người đời người ta dòm thấy cái hai người này quấn lộn hại lẫn nhau. Không, cái hai người này đi trao đổi thanh điện, không có hại. Cho nên trình độ người ta không có. Rồi tôi mới kêu thằng mùa phải tới gặp gặp nhiều người. Phải đi gặp nhiều nữa rồi nó thấy nó ổn định. Thì cái đó là trao đổi. Cái cực thanh với thanh hai cái khác nhau. Cực thanh với thanh hai cái khác nhau. Cực thanh thì không sao. Ai làm gì làm. Rồi nó sẽ chuyển dạy. Còn thanh nó cũng còn động. Cho nên nhiều từng số các bạn chưa hiểu. Khi như vậy thì mình xét trình độ đối phương chưa có. Mình phải cho người ta thấy rằng mục đích của vô vi là tiến hóa về thanh điển. Mà thanh điển thì đo lường mọi giới. Mà mọi giới đều ở trong vô cùng tận. Mà mình mới biết chút xíu gì làm sao mình định được cái đó sai hay đúng.
Hôm sáng có xác nhận cái luồng điểm mà qua cái xác thân Nguyễn Văn Mùa đó có phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế không?
Có, cái đó không phải là vô liền trong cái bình sạc hơn. Nhưng mà khi có trình độ mới có xuống. Bữa tối đó là xuống trên đó, là trình độ mới xuống. Trình độ người tu đối diện cần thiết xuống dẫn dạy.
Ông Tám nói vậy, tại sao lúc luồng điểm này gặp Ngọc Hoàng cũng có trình độ cao, nhưng mà cái luồng điểm này rất lúc đó tỏ ra rất là thấp kém. Thì ông Tám nói khi nào cái luồng điển này gặp cái người bạn đạo mà có tu cao thì luồng điển này nói chuyện một cách khác, và khi gặp cái người tu thấp thì luồng điển này nó cách khác. Thì tại sao luồng điển này khi gặp Ngọc Hoàng là gặp một luồng điển cao mà
thì cái đó là Ngọc Hoàng muốn giải trượt cho Nguyễn Văn Mùa, phải chuyển cho Nguyễn Văn Mùa trượt rồi nó sẽ hoàn thành. Bởi vì chu kỳ nó xuống đây là đáp vô trượt rồi. Nhưng mà gặp Ngọc Hoàng thì chuyển cho nó xuống cho mày trượt, cực trượt rồi mày trở lại thân rồi mới làm việc được. Là giải cho cái bản thể. Cho nên một thời gian sau hai người nó không có gì hết. Bởi vì nó trượt thôi. Cái phần thanh cực thanh nhập vô bản thể trượt thì bây giờ phải ở. Cũng như là đọa cho nó trượt, cực trượt rồi nó mới hết trượt. Cũng như hồi trước tôi xuống cũng học nhảy đầm, học ăn, học nhảy, học đủ thứ, cái gì cũng học trước mắt. Rồi tôi cái trước là nó trở lại thành tu còn dữ. Đó, đây các bạn thấy tu. Chứ còn xuống đây cái gì cũng không biết, được có bánh bao không biết. Nhưng hồi đó tôi đưa xíu ngoại cho tôi đâu có biết. Vì bỏ không biết nhai, mà lắc lắc về nuốt thôi, nó không có biết nhai. Thấy chưa? Rồi sau này phải học. Học trượt, học trượt, học trượt, học trượt, học trượt. Học gây lộn, học đúng chứ. Rồi mới trở về thành vững chân lý, nhiệm vụ truyền pháp như vững thành.
Thưa ông Tám nói vậy, cái luồng điểm này xuống học trượt á, thì chỉ học những cái chuyện của thế gian. Những chuyện thăng, những chuyện thi nê, những chuyện nhảy đàn, là học những chuyện trượt, và vì luồng điển đó chưa có xuống, không có biết. Nhưng mà cái sự sáng suốt thì luồng điển nó đâu có học, là vì luồng điển nó là Ngọc Hoàng, luồng điển nó có đầy sự sáng suốt, chứ đâu có phải là không biết. Mà tại sao lại không có sự sáng suốt để mà hai luồng điển nhận diện với nhau?
Có, trên đó nó có, nhưng mà hai người cũng biết với nhau, nhưng mà chuyển cho nó mau. Cũng như ví dụ bây giờ cái điện gắm vô trong cái Sony này, cái máy này Paradis, cũng phải cho nó chạy một hồi lâu rồi sửa lần lần đó. Cũng như cái bình sạc hơi này nó không có đúng quan ta rồi để tiếp tục. Cho nên bữa tối ngồi nói chuyện với tôi đó, nhà thấy khác hết, khác hẳn, khác hẳn, khác hẳn nói chuyện với mấy người ở đây, là tôi trợ điện cho thằng Mùa. Cái điện xuống ngon lành. Nói ngon không? Nói cho thằng Hải mà nghe mê. Không phải bây giờ cũng nhắc hoài, trời nó đâu có thua cuộc tim. Còn hay hơn nữa là sao? Mà nhờ cái gì, nhờ cái này tự tôi chiếu từ nhà ngồi coi cái điện chạy thế nào, nhà thích có điện điện. Từ bữa tối đó. Cho nên tùy theo cái trình độ. Cho nên người đời bị thắc mắc là không hiểu và chưa có trình độ mà thôi. Chứ không có gì.
Thương tám nói gì không được. Nhưng người đời không biết á, không có trình độ thì thắc mắc gì vấn đề của Nguyễn Văn Mùa. Nhưng đối với cô Kim là có một luồng điểm mà ông Tám cho là sáng suốt hơn ông Tám nữa, thì không có thể mà lầm lẫn Nguyễn Văn Mùa là gì. Cô Kim cứ nhất định là đây là một chân linh đi xuống trần, có nhiệm vụ sau này làm việc cho cô Kim. Chứ không phải là Ngọc Hoàng hay là gì đó, cũng như các con đây là chân linh, chân điển xuống. Cái phần này cũng vậy, là một chân điển xuống để tiến hóa thôi, chứ không, chứ nhất định không cho đó là Ngọc Hoàng.
Nó chưa tới toàn giác được, nó cũng là điểm của Ngọc Hoàng. Bây giờ chúng mình cũng điểm của Ngọc Hoàng chứ gì đâu, nhưng mà nó chưa tới toàn giác. Nó chưa toàn giác.
Kim đã có toàn giác chưa?
Điểm của Kim siêu nhiều lắm, siêu hơn. Siêu hơn, bởi vì nó là đi vô cái chỗ cực thanh rồi. Thành ra cái ông bùa rờ không có tới. Tôi đã nói rồi, rờ không có tới. Nhưng mà một thời gian sau này thằng mùa nó đổi tướng rồi cũng bắt mấy hòn chút xíu, rồi nó cũng đi thân thủ ra. Còn bây giờ cái nhiệm vụ y là đi truyền pháp, mà truyền pháp cái đụng chạm nhiều. Trong cái đụng đó để cho nó ý thức rửa cái óc mê trần đi của cái cơ thể này, rửa cái óc trần cho chất để phát. Thấy không? Cho chất để phát chất. Nhưng mà người thường làm sao hiểu cái đó? Tôi cho Nguyễn Văn Mùa chấp lễ nghi để phá chấp. Để phá chấp à? Nó không phải như cô Kim. Cô Kim hồi xuống nó khác. Không có chấp mà thằng này nó còn chấp.
Không có nói được. Như ông Mùa xuống đây để truyền pháp. Mà sao Ngọc Hoàng xuống qua ông Mùa thì nói xuống đây tham quan Trần Giang trong 6 phút kiểm định thì bằng 2 tháng thế này. Thì là sẽ trở về đó.
Ngày
tháng thứ 7
này sẽ bỏ
xác.
Không
có rồi,
nói
gì không
kém. Ngày
tháng
chưa tới ngày
là mẹ cơ
tới ngày
là không có. Thì ông có nói ông ra là để cái tầm thân
viên là
tất
nhiên thấp như mình biết. Ngày tháng thứ 7 này là ông sẽ bỏ xác.
Đừng lộn xộn, nó cũng y như hồi tôi xuống chừng ít tháng rồi đi. Đi luôn, đâu có đi luôn. Giam ở đây tới bây giờ chưa chết. Cái chuyện đó là trong kinh nghiệm của tôi, làm sao là chối cãi được. Rồi tôi đâu có muốn sống. Dồn thấy ngay. Giới thiệu người nào thấy người nào cũng giữ hết. Ngán rồi. Cái này em, trời, cái này nó nghiệp nhiều quá. Cái này. Thôi, chờ chút rồi không đi về chứ không ở đây. Nhưng mà đâu có được. Bởi vì cái câu nói đó nhiều khi nó an ủi cái thể xác này. Nó còn lộn xộn. Chưa có trật tự.
Nhưng ông ta nói vậy nó lộn xộn. Tất nhiên những cái lời thuyết pháp là những cái tiên cây về thời cuộc ông nói cũng lộn xộn luôn. Nó gì bảo đảm rồi.
Không có đúng đâu. Không đúng.
Không đúng không?
Cái thiên cơ nó không có cho nói như vậy. Không có người nào được nói rõ như vậy. Nói rõ là trật. Không có đúng đâu.
Ông nói trước này thiên cơ thì bất khả lầu.
Nhưng bây giờ ông nói xuống với tôi là luôn luôn khăn khăn 100 câu không nói thời cuộc. Nhưng mà tôi chặt đi nói thời cuộc để cho thằng Thông Hải nó chạy qua nó nghe. Cho nên nói thời cuộc. Ông nói nếu mà cha nói thời cuộc là cha đánh con. Cái câu này nó thấy sao hả? Bởi vì con biết mà tại sao con không nói với thằng kia rồi cũng. Nếu mà cha nói thời cuộc là cha đánh con. À, tôi nói thời gian cái việc nói để cho người bạn này nó nghe. Ông nói thì Thông Hải chạy qua, khoái nghe thời cuộc, bởi vì anh đi dùng kinh tế mới đau khổ, nghe thời cuộc, nghe thôi. Nói vào cái Phật đó, anh ngồi nghe, tôi nói chích thôi, để nó qua.
Tương tán như vậy, phần điểm Ngọc Hoàng này, có nhờ anh cho biết cái chuyện, cái tiền thân của Nguyễn Văn Mùa và hiện thân của Nguyễn Văn Mùa. Và cũng cho biết cái tiền thân của ông Tám. Như vậy cái luồng điển Ngọc Hoàng này nói như vậy có đúng không?
Và cái họ
hỏi ông Tám đó, có phải là anh của cái xác của tiền thân của nhân mùa không?
Anh là người đi trước không?
Anh là người đi trước. Vậy xin hỏi ông Tám.
Người đi trước không?
Cái phần đó xác định rằng anh là con của Thái Thượng Lão Quân, là Thiên Y Bạch Hậu, ông Tám có phải vậy không?
Thì nó cũng là người đi trước thôi. Bởi vì chưa sở huệ, chưa mở huệ là muốn biết cái chuyện đó. Rồi nó dội trở lại rồi thắc mắc rồi ngủ không
ngủ.
Ngủ ngon
đi thường. Anh có
hiểu qua không chú?
Ba cũng tiên chứ bộ một ba lời thôi sao này cũng tiên rồi không, không có phải cầm bậy đâu. Người tu vô vi là huynh đệ của thiên tiên. Chứ không phải địa tiên. Quân đệ của thiên tiên, rồi sau này các người tu rồi nó sẽ có những cái phần tôi nó thâm bạn, mến ghê lắm. Có như vậy, nam như nữ nó sẽ tới gặp chúng ta, rồi đừng có cho đó là địa vị chúng ta cao. Và nuôi cái tự ái là che lấp vô gì. Thấy chưa, thấy mình tới, mình cũng mình người đi tới trước, thì cũng cố gắng giữ những sự từ bi thôi. Còn bên trên nó xuống hòa hợp cái từ bi nhưng mà. Không phải nói chuyện ta tu ngon người ta tới kiếm tao, không phải. Đó là người ta tới giúp mình tiến hóa. Người ta xác nhận một lần nữa để cho mình tránh tu hơn. Đó là về trên sân. Thấy chưa? Cho nên đừng có tự đắc và tự ai nên mình thấy không? Tao ngon, cái đó không được. Nó ngon. Học thôi.
Được học rồi. Ông Tám nói gì đúng lắm, như qua cách học hỏi của ông Tám hồi đó giờ, khi cách giảng pháp ông Tám nó rất nhỏ nhẹ, từ tốn và qua với tất cả các bạn đạo, dù là thấp hay cao thì cũng vậy. Nhưng mà, và đi qua cái cách thân Nguyễn Nhân Mùa cũng vậy, khi nói pháp đó, có một cái cách rất hiền hòa, lễ độ và từ tốn, hòa nhã hay lắm. Nhưng mà cái cách nói đạo của cô Kim thì khác. Ở trong cái giọng nói vô kim nó có một cái vẻ cao ngạo, tự tôn hơn và cái gì cũng xưng là ta đây hết. Thì thưa ông Tám, có phải là mặc dù là luồng điển Ngọc Hoàng hay một luồng điển gì, nhưng mà qua cá thể của một cá nhân thì có mang cá tánh của cái người đó một phần, ông Tám có phải không?
Có đúng, có đúng. Nhưng mà nó có cơ hội nói phát rồi, phải thay đổi. Bởi vì những cơ hội để phá cái cá tánh của một người, nó phải tham gia, cho nên về trên rất nhiều và cho đụng chạm rất nhiều để cho nó hết luôn. Thấy không? Cái đó chúng ta chỉ hòa với tất cả và học với tất cả. Nghe tôi nói để học mà thôi, thì chúng ta nên hòa đi. Rồi chúng ta sẽ thấy cái nào chánh, cái nào không chánh. Thấy không? Đó. Phần trượt ở dưới thế nào, phần trung giới thế nào, phần thượng giới thế nào. Tuy rằng một lời nói và nó có mấy nhân cách. Trong nói một dãy gì cho mình xài có một chữ. Đó. Có điển người ta chiếu một chút. Chứ không có chiếu lâu. Nhưng mà tu để hiểu có cơ hội tôi muốn để bạn hiểu. Hiểu được cái đó nó mau. Và sinh sinh. Còn người đời thì họ thấy tôn trọng một người thôi. Mà đổi một người là hư đó là họ bị ra. Họ sẽ bị ra, nếu mà tôn trọng một người là họ sẽ bị ra, mà sẽ có nhiều người như vậy là không ai bị ra. Nhiều người như vậy là không ai bị ra.
Thưa ông ta, có một bạn đạo nó đặt câu hỏi là khi Ngọc Hoàng có hai, là Ngọc Hoàng mới nhận mùa ông ta, giờ khi Ngọc Hoàng có hai. Là nó nói rằng là tới cái cõi đại định giới là chót hết, nhưng mà Ngọc Hoàng số một thì nói trên nó còn nữa, thì bạn nào đó thắc mắc không biết là Ngọc Hoàng nào nói đúng.
Cõi gì đại định là một chuyện, còn cái vô cực một chuyện.
Vô cực là cao hơn đó. Cái gì luôn vậy, Ngọc Hoàng của Nguyễn Nhân Mùa chỉ tới giới đại định thôi, dạ đại định giới thôi. Ngọc Hoàng mà qua cô Kim thì cao hơn. Thưa ông ta, qua những cái cuộc nói chuyện giữa cái luận điểm của Ngọc Hoàng số 1 và Ngọc Hoàng số 2 ông ta, thì thấy có một cái sự, chứ đó là theo cái ý của tôi nghĩ thôi, là cô Kim á thì có thiên về về chính trị hơn, và biết cái gì như Minh Dương rồi.
Còn cái siêu diệu ta đâu có nói thật cuộc nữa, hết rồi. Cho nên tôi khuyên các bạn tu để hiểu mình nhiều hơn, về với mình sớm hơn, và hiểu sự siêu diệu sẵn có của mình và hòa hợp với mọi sự siêu diệu của hư không. Đi tới đó mà mình thấy đi còn ư hơn rồi mà cũng chắc cái này kia cái nó làm gì. Ông Ngọc Hoàng thứ một triệu cũng thấy kệ ông, cho tôi chỉ nghe chân lý thôi.
Trong các việc cần lắm chứ, mình muốn đi tới siêu diệu, mình thấy gặp nhiều trường hợp thì mình mới siêu diệu ra, vì gặp nhiều trường hợp thì mình mới trở về mình được. Còn ông Tám nói bây giờ, đừng chắc, đừng có nghe, đâu có được, phải nghe để trở về mình chứ.
Phải nghe cái siêu diệu, mà mình đừng chấp cái lý đời.
Dạ đúng rồi,
còn chấp lý đời. Bà em này còn chấp lý đời.
Ông Tám nói chấp lý đời làm sao ông Tám?
Chấp lý đời là không giới. Cái này, cái kia, cái nọ, cái nào cũng phải hết. Cái nào cũng là bậc thang để mình đạt và đi lên. Thì cái bậc thang số 1 và cái bậc thang 1 triệu đều cũng như nhau. Thấy chưa? Hiểu chưa? Tôi không nhờ bậc thang số 1 làm sao tôi bước lên số 2. Mà không nhờ số 2 thì làm sao tôi lên số 3. Mà rực rừng từ tới 1 triệu bậc thang nữa tôi cũng yêu hết, bởi vì tôi nhờ cái này. Người vô vi phải hiểu cái đó.
Không có nên chắc trở.
Cái này bậc thang số 1 rồi mới đi lên tới bậc thang số 1 rồi tới. Thì ông chỉ như vậy. Cô cứ ráng tu tới bậc thang số 1 thì sẽ tới. Tới số 1 rồi. Tới số 1 nó còn cái số 2 nữa. Cô lên số 2 nó tới. Rồi tới số 2 nữa nó lên số 2. Cho nên tại sao cái pháp luân nằm tôi nói làm 12 cái thôi, đừng làm 78 cái. Không phải vĩnh, nhưng mà trình độ con người nó giới hạn. Rồi cho nó đi từ nó. Rồi tới lúc nó lên tới thang 1 triệu rồi nó dồn lại. Mình gặp minh sư rõ ràng, dắt mình từ bước 1, mà bước nào cũng có chật. Thấy chưa? Dắt từ bước 1.
Không có cái gì cũng được. Ví dụ như bây giờ trường hợp có không có ông Tám ở Sài Gòn này, thì ông Tám đi ông tất cả những câu hỏi, tất cả những bạn đạo đều đổ xô về tìm được. Và khi trường hợp xảy ra trường hợp Ngọc Hoàng thứ hai này, thì là hai tôi với ông em là được đặt những câu hỏi nhiều nhất. Làm sao tôi phải giải đáp thỏa mãn cho người ta, mặc dù tôi không có tin Ngọc Hoàng cô Kim hay tin Ngọc Hoàng này là cao hay thấp. Nhưng mà tôi phải biết một phần nào về hai luồng điển Ngọc Hoàng đó để có một phần nào giải thích cho các bạn nào. Ông Tám với ông Thái tuần nay á, tôi phải lặp đi lặp lại hàng chục lần tại sao Ngọc Hoàng đánh Ngọc Hoàng kia rồi Ngọc Hoàng này. Nhiều khi mình cũng phải nói gì cho họ, họ hiểu, họ về, họ tiếp tục. Đâu có phải là tôi thắc mắc cho tôi đâu, tôi thắc mắc để mà nói lại cho các bạn đạo đó.
Thắc mắc cho bà em, nhưng mà tôi thắc mắc với bà em là tôi thắc mắc với tất cả mọi người tu. Mà tôi giải thích đây cho bà em nghe là tất cả người tu nghe. Tôi cũng đi sâu với vấn đề đó, chứ không phải nói riêng cá nhân của bà đâu. Cái chỗ đó độ người tu mà. Nếu mà tôi không trút vô một mớ nữa là làm sao độ người tu.
Còn mấy cái pháp soi hồn đó, đáng lẽ mà thường thường đáng chỉ là tập trung giữa chân mày. Bây giờ cũng giữ vậy thôi trên bộ đầu.
Mình tập trung ở trên đây cái ý ngó ngay thôi. Đừng có tập trung chỗ này nó nặng. Mình nhớ ở đây và cái ý ngó ngay thì hai quan đó được tập trung. Hiểu không? Nhưng mà mình nói hai cái tập trung được thì tụi nó làm sao nó quýnh. Cứ ngon ngày đây, ngó đây, ngó đây là tập trung gì nữa. Mà nhớ ở đây nữa. Với cái này nó vừa mở thì cái kia nó mở luôn.
Giáo cho ông ấy từ hai người bạn đạo có lên đấy. Ông em, mẹ em thì nói lùng điển này cũng chán, chỉ nghe theo đi. Rồi đáo sắp chạy lên đấy. Cậu Long đó, tà đó, thiên liên nhập xác đó, đừng có nghe. Rồi lung tung rồi tôi cứ ngồi tôi giải thích. Đủ cái chuyện hết trơn. Mà cả tuần nay như vậy á, thầy nói với mấy câu về thôi, muốn nghe dặn nghe ông Tám nói, tôi không có biết.
Giải thích như tôi là rất rõ. Bây giờ giai đoạn nào mình soi hồn pháp luân thiền định, mình là thiên liên. Và mình phải nghe chân lý để đi hỗ trợ cho mình trong tu luyện chuyển hóa mà con. Còn cái xác nào đó là anh cũng đây rồi các tiểu ngọc quan. Bởi vì vô đi đây rồi ra các tiểu ngọc quan. Thằng nào thằng ấy cũng thông minh hết, nó không phải ngọc quan đó. Thấy không? Đụng đâu là nó chọi nó, nó đâu có chịu. Móc ra hết mà.
Số bạn nào ai cũng muốn biết cái thời của có một người thiên nhiên ngày xưa là nó chui vô khỏi thời của chứ.
À, cái đó là cái phần mạnh của nó, phần trượt động của nó. Mình không có chấp nhận cái đó. Tu không lo tu cho mình đó có sức khỏe để sống với đời sống mới bây giờ. Mà mình lại còn nghĩ cái chuyện thời cuộc nữa là tự phá hoại tinh thần của mình. Bởi vì công chuyện gì nó đến là nó sẽ đến. Người tu chúng ta là phối hợp với cộng đồng càng không vũ trụ. Nạn tránh ta đâu có tránh nạn mà đi lo nạn làm gì. Là tu là nạn tránh ta. Nạn là gì? Nạn là trước, là tối. Mà nó chỉ áp đảo trong lúc mình nuôi dưỡng bóng tối mà thôi. Còn ở đây mình nuôi dưỡng ánh sáng là nó phải tan. Cần gì phải biết thời cuộc vô ích. Mình không thanh thì mình đụng trượt là mình phải chịu đó thôi. Sao người tu dễ quá mà cần gì phải kiếm thầy bói rồi mất công hỏi thầy cuộc rồi vô ích rồi nói tầm mấy tầm lại. Người ta nói một mình nói mười hư thêm. Thấy chưa? Nạn tránh người chứ không phải người tránh nạn. Tôi nói lại một lần nữa. Nạn là gì? Là trượt, là tối tâm, thiếu sáng suốt. Bây giờ mình tu ổn định sáng suốt thì trượt nó không nhập.
Chúng con sao bạn đạo tới nhà rồi hỏi tôi nha. Thế tại sao ông Pháp phải xuất đi kinh tế mới?
Ông Pháp đi kinh tế mới là đúng chứ. Học thời trang. Bởi vì chế độ bây giờ là phải đi sản xuất mới có sống. Mà ông Tám là người tu phải tự lực cánh sanh, đâu có ý lại cướp dịch của ai mà sống thành phố để chờ dịch của thiên hạ. Cho nên ông Tám phải đi sản xuất để tìm sự sống của ông Tám. Rồi trong sự sống đó là nó có ý nghĩa cho việc tu của ông luôn. Tại sao ông không đi? Nếu ông còn sợ kinh tế mới, mình tin ông là cái gì, ông học cái gì là kêu bằng dũng. Mà ông dũng là kinh tế mới đâu có nghĩa lý gì đâu vậy ông? Nghe không? Tại sao mà thắc mắc có cái gì đâu thắc mắc? Rồi trước sau các bạn cũng phải lần lượt đi kinh tế mới, trong thiên nhiên hơn, trong gần đỉnh núi thiên nhiên hơn, trong với một không khí an lành. À, mình thấy đời sống nó có ý nghĩa hơn.
Không biết ăn lành, nhưng mà
tâm
không an lành.
Nếu mà tâm không an lành thì không phải người tu. Người tu phải được hòa hợp với mọi sự an lành thiên nhiên.
Tương tác với mặt tâm an lành rồi thì không cần tu. Ở đây thì có tâm động loạn, người ta mất cần tu để người ta tới tâm an lành. Còn ta biết tâm không an lành thì không tu, đâu có được. Thôi người ta động, người ta không tu. Người ta nói đi tới an lành.
Từ cái động nó phải đi tới an lành. Bây giờ người ta nói đi kinh tế mới. Chà động quá. Ông Tám đi kinh tế mới, tụi tôi lo quá, động quá. Nhưng mà mình động nhưng mà người ta không động. Ta tới chỗ an lành. Thấy chưa? Người ta không động. Còn những người ở đây tại sao động? Tại vì họ thèm yếu và họ không biết họ. Họ không chịu tu, không biết họ. Rồi họ đi ra chỗ kinh tế mới, rồi họ thấy chỗ này cũng thiên nhiên, chỗ kia cũng thiên nhiên, của cải vô tận mà, không có gì mà không có. Của cải vô tận mà. Nói gặp hoàng, nói không đi, thì tôi cũng không có đi đâu. Họ nói cho tôi có về Sài Gòn được không? Tôi vẫn về Sài Gòn được. Thấy không? Nhưng mà cái sở nguyện của tôi muốn như vậy. Mà nó không có cái công chuyện phải đưa tôi đi. Tôi đi xung quanh những người còn tu nhiều hơn đây nữa. Để cho tôi có chỗ ổn định hơn. Sau một thời gian tôi gian khổ với các bạn. Thì tôi bây giờ được thưởng ở một nơi bình an hơn. Xung quanh tôi đều là người tu và tình thương. Còn rõ rệt hơn ở đây nữa. Nghe không? Không có người ác. Như những người ngồi ở nhà suy nghĩ cái đó hư. nghĩ không chứ chưa thấy. Hỏi nhà xuống rồi ở chỗ đó, nếu mà những người đó không tốt thì đồ tôi mất hết rồi con gì. Đâu có cửa đắng hơn. Tên con gì mà vẫn yên. Ở đây các bạn có cửa sắt rồi thì mất có buồn lắm.
Bởi vì khi tôi đi kinh tế mới
không phải là một việc giỡn mà. Nó cũng có cái chuyện sắp đặt ở bên trên. Tôi đi trước rồi các bạn đi, nó mà không có chán. Còn nếu các bạn đi mà tôi không đi thì các bạn chán.
Thấy đâu?
Tôi đi trước thì các bạn đi đâu có ai chán. Trời ơi, ông Tám tôi vậy mà ông còn đi được mình xích máy. Bây giờ mình phải học cái bài này. Thấy không? Mình vui chấp nhận đi từ mọi nơi, mọi giới. Trong nhân loại và chúng ta ở đây thì nó sẽ trụ phú cho cái gì đó. Mỗi người làm một việc thì cái gì nó cũng sẽ không. Cho nên nhiều người sợ đủ thứ là tự gian hãm với mình thôi. Cho họ sống được là mình sống được. Không có gì buồn tuổi đau khổ đâu, không có cái gì hết. Mình người tu là gắn liền với đấng tạo hóa. Thì đi đâu xa không cả. Đi qua bên xứ nào cũng không xa ông trời được, không xa đấng tạo hóa. Thì mình gắn liền. Tôi đã nói là rốt cuộc các bạn cũng lấy trời làm nhà mà lấy đất làm vườn, các bạn giữ căn nhà này để làm gì? Hiểu tới cái đó là không có sự thắc mắc gì. Rốt cuộc còn lấy trời làm nhà, đất làm vườn, ở một cái trời giữa ruộng cũng đủ rồi. Nếu các bạn có thật tâm hợp tác với mọi người, thấy chưa? Còn mình không có thực tâm thì đi ở cái nhà lầu cũng ăn cái gì.
Trong khi ngồi thiền ngửi được mùi thơm, con xin thầy cho biết mùi đó từ đâu ra.
Mùi đó nó gieo duyên của các cõi cũng có. Của cái trình độ tâm thức mình đi lên cao hay là thấp. Ở giới nào? Ở giới tiên thì thường nghe những cái mùi vị thơm tho, như trầm nhẹ đồ này kia kia, nó có hướng pháp trên mũi chúng ta, mà những người đó là ăn chay tinh tấn mới hưởng được cái mùi đó, còn ăn mặn là không có, và tâm thức cao siêu thanh nhẹ mới được.
Ở trần gian có rất nhiều tôn giáo, mà tôn giáo nào cũng của thượng đế cho xuống để làm phương tiện dẫn dắt con ngài trở về với nhà. Nhưng khi chết có được trở về với thượng đế không, hay của ai người lấy trước?
Thượng đế là ở thế gian không có chữ nghĩa diễn tả, cao nhất là thượng đế. Mà thượng đế, nhiệm vụ của thượng đế là cái gì? Thương yêu vô cùng, tha thứ và thương yêu vô cùng. Cho nên mình đã hiểu thượng đế khắp các nơi, không phải thượng đế đi lên trời mới gặp. Chỗ nào cũng có tình thương của Thượng Đế, tình thương và đạo đức. Mình biết thương yêu con này kia kia nọ cũng là trong giáo dục của Thượng Đế. Cho nên tôn giáo nào phải đem sự tốt đỉnh ra, nhưng mà không nói rõ cái tình thương của ngài ban khắp nơi, không có chỗ nào cũng có sự hiện diện của Thượng Đế.
Dạ, kính thưa thầy, con không phải là người trong bạn đạo, nhưng con rất muốn tìm một phương pháp nào tu để giải thoát. Hồi còn ở Việt Nam, con có thiền theo Phật giáo, và trong thời gian thiền, vì không được thầy chỉ dẫn, con chỉ thiền qua sách vở, cho nên sau một thời gian, cái đầu con tự nhiên hắn có cái đầu bị lõm xuống, và trong đầu cái đầu trở thành đau nhức kinh khủng. Trong cái giai đoạn đó, con lo sợ và con lại bỏ thiền. Thành ra con muốn hỏi thầy làm thế nào để thiền để được giải thoát và không có, không phải bị đau nhức như trước hả?
Cái đau nhức đó ở phía sau này nó lủng lỗ hổng, là người kiếp trước có tu. Bây giờ kiếp này tái tục tu thì ý lực nó cũng có mạnh chút, thì độc tố nó chạy lên đó nó làm việc, nhưng mà cương quyết sẽ mất. Làm nữa, bởi vì cái hành trình đi về trời giải thoát nó phải một kỳ công trở lại không tận, chứ không có động loạn được. Không phải như mắt thấy tai nghe, mà ý thức nó khác.
Dạ, xin dạ, trong cái giai đoạn có hành thiền á, hồi còn ở Việt Nam, con thấy có một cái ánh sáng chạy qua chạy lại, và con từ việc trong cái giai đoạn đó, con thấy ánh sáng và cái đầu thiền nhất, cho nên con bỏ thiền và xin thầy cho con biết ánh sáng đó là cái gì.
Ánh sáng đó nó cũng cái duyên điểm của những người tu ban chiếu cho mình, nhưng nếu mình ngồi để niệm tưởng được vị sinh nào, như tấm Di Đà là không có màu vàng, chỉ có màu sáng trong, chiếu rọi ngay trên chân mày. Còn những vị sư thì chiếu được màu vàng, thì cái đó cũng chuyển lành chứ không có ai.